Trân trọng kính chào quý ông bà, anh chị em. Trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Kính thưa Hội Thánh, buổi trưa hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm phần đoạn Kinh Thánh viết trong sách Khải Huyền, đoạn 3, câu 1 đến câu 6 với tựa đề Thơ gửi cho Hội Thánh Sạc Đe. Thưa quý ông bà, anh chị em, trước khi chúng ta cùng suy gẫm đoạn Kinh Thánh này, thì tôi xin phép được kể ra đây một câu chuyện hay mà ý nghĩa của nó có liên quan đến đề tài suy gẫm của chúng ta hôm nay. Câu chuyện là như vậy. Tại một hội thánh nọ, có một vị mục sư rất trẻ, đầy nhiệt huyết và hăng say, được mời đến để quản nhiệm hội thánh. Ông được mục sư tiền nhiệm cảnh báo trước rằng đây là một hội thánh chết, rất khó để vực dậy lại. Nhưng vị mục sư trẻ vẫn nhất quyết nhận lời mời của ban chấp sự và ông nhất định trả lời rằng ông sẽ đến để quản nhiệm hội thánh. Bởi vì ông tin rằng dưới sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời thì ông sẽ có thể vực hội thánh sống lại và đứng lên. Vị mục sư trẻ này bắt tay vào việc. Ông là một người lạc quan, chịu khó, chịu khổ. Ông siêng năng đi thăm viếng tín hữu. Ông giảng những bài giảng tốt nhất mà ông có thể với tất cả lòng nhiệt thành và sự nóng cháy của ông. Rồi ông cũng cố gắng xây dựng ban chứng đạo, ban thăm viếng, tổ chức các buổi cầu nguyện, hầu cho khích lệ những người còn chút năng động tham gia. Và ông hy vọng rằng những tín hữu yếu đuối sẽ nhân đó mà lớn lên và có được những người mới đến với hội thánh. Thế nhưng, hàng ngày trôi qua, tuần trôi theo tuần, tháng trôi theo tháng, ông càng thấy những gì mà vị mục sư tiền nhiệm nói thật là đúng. Đây quả thật là một hội thánh chết, bởi vì các thành viên chẳng có ai có lòng muốn tham gia. Sự nóng cháy cho các mục vụ, sự thích thú với các bài giảng và tinh thần cầu nguyện, tinh thần chia sẻ phúc âm hoàn toàn vắng bóng ở trong hội thánh. Cho nên, một buổi sáng chủ nhật kia, vị mục sư trẻ công bố một thông báo làm cho toàn thể tín hữu trong hội thánh kinh ngạc, giật mình. Trong buổi nhóm hôm đó, ông nói, do bởi quý vị là một hội chúng chết, không đáp ứng trước những cố gắng hồi sinh, không đáp ứng trước bất cứ nỗ lực nào trong việc bổ sung sức sống vào trong hội thánh, rõ ràng là quý vị có những dấu hiệu của một hội chúng chết, cho nên tôi sẽ tổ chức lễ an táng hội thánh chết này vào lúc 10 giờ 30 sáng Chủ nhật tuần sau. Mọi người ngạc nhiên nhìn qua nhìn lại. Sau buổi nhóm thì một vài thành viên ít ỏi có mặt hôm đó, họ bắt đầu bàn luận sôi nổi. Một người thì nói, ủa, ông ta muốn cái gì vậy? Người khác thì nói, tôi chẳng hiểu ông ta muốn cái gì. Sao mà lại là lễ an táng hội thánh, nghĩa là cái gì? Sáng thứ hai hôm sau, họ đọc trên bản tin tức trên tờ báo của địa phương đó, một tin cáo phó của tờ báo đăng lên. Người ta thấy đăng rằng, tôi rất đau buồn và luyến tiếc thông báo cùng quý vị là hội thánh địa phương của chúng ta đã qua đời. Tang lễ sẽ được cử hành vào ngày Chủ nhật tuần tới lúc 10 giờ 30 sáng. Và câu chuyện vị mục sư với vụ lễ an táng cho hội thánh chết là đề tài cho cả thành phố thị trấn đó suốt cả tuần. Và các quán cà phê, các quán bar và các đường dây điện thoại, người ta đều truyền nhau rằng chuyện gì xảy ra với hội thánh đó, làm gì có chuyện an táng một hội thánh chết. Và thế là Chủ nhật hôm sau, mọi người kéo đến rất đông, tất cả mọi người đều có mặt. Đúng 10 giờ 30 sáng, vị mục sư bước lên và thấy mọi băng ghế trong nhà thờ đã đầy ắp người, lại còn phải kê thêm băng ghế ở hai bên và phía sau. Mọi người đều có mặt, và ông bắt đầu giảng bài giảng hôm đó. Ông bắt đầu đọc Kinh Thánh, ông cầu nguyện, và ông giảng một sứ điệp thật là buồn để vĩnh biệt hội thánh chết đã thọ gần 100 tuổi. Bài giảng hôm đó của ông dựa trên sách Ê-xê-chiên đoạn 37, nói về những hài cốt khô nhờ thần linh của Chúa thổi vào mà có thể đứng dậy và sống động. Vào cuối bài giảng, vị mục sư nhấn mạnh, tôi không còn hy vọng gì là hội thánh của chúng ta có thể sống động giống như những hài cốt khô này. Nhưng tôi cậy ơn Chúa, tôi muốn cố gắng một lần cuối. Tôi kêu cầu mọi người để chào vĩnh biệt hội thánh chết này. Mời quý vị đi ngang qua quan tài và mọi người nhìn thấy một quan tài rất to được kê ngay trước tòa giảng. Mục sư nói, xin mời quý vị, mọi người xếp hàng đi qua quan tài để chào hội thánh chết lần cuối và hãy nhìn vào bên trong đó. Mọi người lần lượt âm thầm bước lên, một hơi một chút tò mò. Họ bắt đầu họ đi lên và họ kê đầu họ nhìn vô trong quan tài như là để vĩnh biệt người quá cố. Và gương mặt của mỗi người hoàn toàn kinh ngạc. Họ kinh ngạc kinh khủng, bởi vì bên trong quan tài là trống rỗng. Ở dưới đáy quan tài là một tấm gương lớn. Mỗi người khi nhìn vào trong cổ quan tài ấy, họ thấy chính khuôn mặt của mình nằm ở trong quan tài. Chính là khuôn mặt của mình ở trong quan tài. Họ lấy làm ăn năn kinh khủng, vì từ lâu nay họ hiểu ra rằng họ đã không góp phần làm cho hội thánh sống, cho nên khi hội thánh chết, chính họ là người chết. Chúng ta thấy qua câu chuyện này, hội thánh là thân thể của Chúa, là nơi bày tỏ tình yêu thương, sự tha thứ và rao truyền sự cứu chuộc của Chúa. Hội thánh là một ngọn đèn sáng. Nếu một hội thánh địa phương bao gồm các thành viên trong đó không thể làm tròn trách nhiệm của mình, là trách nhiệm thiêng liêng mà Chúa giao cho hội thánh, thì cũng giống như các chi thể trong thân bị bại liệt, không hoàn thành chức năng của nó, thì hội thánh đó chỉ là một cái thân thể bệnh, liệt, yếu đuối, vô ích cho Chúa, không làm được gì mang đến kết quả cho Chúa, thì Chúa kể như chết. Chúng ta thấy trong thơ Chúa gửi cho hội thánh Sạc Đè, Ngài viết: ta biết công việc người, người có tiếng là sống, nhưng mà là chết. Hãy tỉnh thức và làm cho vững những sự còn lại là sự hầu chết, vì ta không thấy công việc của người là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thể nào thì giữ lấy và ăn năn đi. Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi đi thình lình. Nhưng ở Sạc Đè, ngươi còn có mấy người chưa làm ô uế áo sống mình, những kẻ đó sẽ mặc áo trắng mà đi cùng ta, vì họ xứng đáng là như vậy. Thưa quý ông bà anh chị em, Sạc Đè là tên của một thành phố thuộc địa phận vùng Lydia vào thế kỷ thứ nhất và ngày hôm nay thuộc về lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ. Vào thời của bức thư này được viết cho hội thánh Sạc Đè, thì Sạc Đè là một thành phố thương mại sầm uất và rất giàu có. Thành phố này là thành phố đầu tiên tuyên bố rằng họ tìm được kỹ thuật nhuộm len. Và bên cạnh đó, ngành công nghiệp may mặc cũng phát triển rất mạnh tại trong thành phố ở đây. Và tại thành phố Sạc Đè cũng có xây lên một đền thờ rất lớn để thờ nữ thần Siben, giống như ở thành phố Efeso cũng xây một đền thờ để thờ nữ thần Diana. Và nơi nào có thờ thần thì xung quanh nơi đó nổi tiếng là trụy lạc và có lối sống rất rất là xa xỉ. Và hội thánh Sạc Đè mọc lên ở giữa một thành phố như thế. Hội thánh Sạc Đè là một trong bốn hội thánh mà Chúa kêu gọi hãy ăn năn. Chúng ta thấy trong các bức thư Chúa gửi cho bảy hội thánh thì có hội thánh Efeso, hội thánh Bergam, hội thánh Sạc Đè và hội thánh Laodice là Chúa kêu gọi hãy ăn năn. Vậy câu hỏi đặt ra cho chúng ta suy gẫm ở đây là hội thánh Sạc Đè phải ăn năn cho điều gì? Họ đã sống như thế nào đến nỗi mà Chúa gọi họ rằng là họ chết? Bây giờ chúng ta sẽ xem lại ở trong câu 1 của đoạn Kinh Thánh chúng ta suy gẫm. Câu 1 viết: này là lời phán của Đấng có 7 vị thần của Đức Chúa Trời và 7 ngôi sao. Chúng ta thấy khi Chúa bắt đầu viết thư, Ngài giới thiệu Ngài là ai, tác giả của bức thư. Đối với hội thánh Sạc Đe, Ngài nói rằng Ngài là đấng có bảy vị thần của Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao. Ý Chúa muốn liên lạc điều gì với hội thánh Sạc Đe khi Ngài tự giới thiệu Ngài là đấng có bảy vị thần và bảy ngôi sao? Bảy, con số bảy, theo trong Kinh Thánh đó là con số tượng trưng cho sự toàn vẹn. Vị thần tức là Đức Thánh Linh. Ở đây Chúa muốn nói rằng chính Ngài là sự toàn vẹn của Đức Thánh Linh. Chính Ngài là Đức Thánh Linh trọn vẹn. Còn bảy ngôi sao thì tượng trưng cho những người thay mặt Chúa để quản trị hội thánh của Chúa ở trên đất. Chúng ta thường gọi rằng đó là mục sư. Khi Chúa giới thiệu Ngài như vậy, ý Ngài muốn cho hội thánh Sạc Đe biết rằng Ngài hiện diện ở giữa hội thánh Ngài thông qua sự hiện diện trọn vẹn của Đức Thánh Linh, và Ngài cai quản hội thánh của Ngài, Ngài điều hành hội thánh của Ngài thông qua sự điều hành của vị mục sư của hội thánh. Cho nên, Ngài thấy hết, Ngài biết hết, Ngài thông suốt tình trạng của hội thánh là như thế nào. Và Ngài biết rất rõ thái độ sâu xa trong lòng của mỗi thành viên ở trong hội thánh. Chúa nói tiếp, ngươi có tiếng sống nhưng mà là chết. Hãy hình dung, thật sẽ rất là kinh khủng nếu Chúa chỉ vào cá nhân của mỗi chúng ta và nói rằng ngươi có tiếng sống mà là chết. Bởi vì mỗi một cá thể chết tụ hợp lại thì tạo thành một hội chết. Cho nên khi Chúa nói với hội thánh Sạc Đe, ngươi có tiếng sống mà là chết, đồng nghĩa rằng Chúa nói với cá nhân của mỗi một thành viên trong hội thánh Sạc Đe. Chúa nói, người thế gian vẫn thấy ngươi còn sống đó, ngươi cũng nghĩ là ngươi còn sống đó, nhưng ta biết, ta thấy ngươi chết rồi. Nghĩa là thế nào quý ông bà chị em? Làm sao chúng ta hình dung ra được ý Chúa muốn nói gì? Khi chúng ta nhìn lên bầu trời đầy sao, chúng ta thấy các vì sao như thế nào ạ? Các vì sao nhấp nháy, chiếu lấp lánh. Chúng ta nghĩ rằng hàng triệu vì sao đang chiếu lấp lánh. Nhưng thật ra, có rất nhiều những vì sao đang chiếu đó đã tắt từ lâu rồi, đã chết từ lâu rồi. Nhưng ánh sáng của nó vẫn còn truyền tới mắt của chúng ta để chúng ta thấy rằng nó vẫn còn nhấp nháy. Thí dụ như, nếu có một vì sao cách chúng ta là 30 năm ánh sáng, mà vì sao đó đã bị tắt từ 5 năm trước, thì hiện tại bây giờ chúng ta vẫn thấy ánh sáng của nó truyền tới mắt chúng ta, và chúng ta sẽ vẫn còn thấy thêm 25 năm nữa thì ánh sáng đó mới tắt liệm hoàn toàn. Thì cũng vậy, hội thánh Sạc Đe trong quá khứ đã từng rất là sống động, đã từng có một quá khứ huy hoàng, lộng lẫy, lừng danh ở trong các mục vụ của mình. Trong thuở ban đầu, họ đã nhận tin lành thế nào, họ đã sống y như vậy. Nhưng sau đó, họ đã tắt rồi, họ đã chết rồi. Theo cái nhìn của Chúa, dù cho ánh sáng của họ vẫn còn chiếu chiếu, nhưng đó chỉ là tàn tích của một thời sống động còn tồn lại, khiến cho họ cảm thấy vẫn còn an tâm. Nhưng thật ra trước mặt Chúa, họ đã tắt từ lâu rồi. Và ánh sáng họ đang có đó không phải là ánh sáng của sự sống hiện tại, nhưng mà là tàn tích của quá khứ. Chúa nói là họ chết, có nghĩa là bởi vì họ đang sống mà họ không có kết quả. Mỗi một thành viên trong hội thánh Sạc Đe thấy là còn sống đó, nhưng sự sống của họ là vô ích cho Chúa. Cho nên Chúa kể như chết, vì người chết thì không sản sinh ra được ích lợi cho cộng đồng nữa. Chúng ta lưu ý lời Chúa nói ở đây, ta biết công việc ngươi, ngươi có tiếng là sống nhưng mà là chết. Công việc của hội thánh Sạc Đe đang làm, đã làm và đang làm là hoàn toàn không có kết quả cho Chúa, cho nên Chúa kể như là chết. chúng ta cũng lưu ý ở đây khi Chúa nói người chết là Chúa nói với hội thánh của Chúa. Cho nên đây không có nghĩa là Chúa nói hội thánh của Chúa chết thuộc linh, đời đời xa cách mặt Chúa. Bởi vì hội thánh Sạc Đe thuộc về Chúa và đã được Chúa mua chuộc bằng chính huyết của Ngài. Và Chúa ban sự sống của Ngài cho hội thánh, để hội thánh trở thành một ngọn đèn sáng, soi sáng sự sống của Ngài cho thế gian, làm gương cho thế gian, và trở nên ích lợi cho công việc rao giảng tin lành của Chúa cho thế gian. Nhưng bởi vì tự họ làm cho họ thành ra vô ích ở trước mặt Chúa, cho nên Chúa kể là họ chết, họ như chết, trong ý nghĩa là họ hoàn toàn vô ích, không kết quả cho Chúa, chứ không có nghĩa là họ chết thuộc linh. Vậy câu hỏi suy gẫm của chúng ta tiếp theo ở đây đó là nói rằng họ không kết quả cho Chúa, không kết quả ở chỗ nào? Thì chúng ta hãy kiên nhẫn chờ đợi, bởi vì câu trả lời của Chúa là nằm ở trong câu 3. Chúng ta sẽ xem sao. Chúng ta lưu ý, nếu Chúa nói họ đã chết vì phần thuộc linh, thì tiếp theo Chúa hẳn đã không kêu gọi họ hãy tỉnh thức. Bởi vì người chết thuộc linh thì Chúa chắc là sẽ kêu họ hãy sống lại, tốt hơn là hãy tỉnh thức chứ. Nhưng ở đây Chúa kêu gọi họ hãy tỉnh thức. Đó là bởi vì họ chưa chết hẳn, họ chỉ là chết theo ý nghĩa rằng là họ vô ích như một người chết mà thôi. Cho nên Chúa kêu gọi họ hãy tỉnh thức. Bởi vì ngươi quá lờ đờ, ngươi quá lưỡng ưỡng, ngươi giống như một người say thuốc ngủ. Ngươi thao tác một cách máy móc, không còn có ý thức về việc ngươi đang làm là vô ích cho ta hay là kết quả cho ta nữa. Chúng ta cũng lưu ý ở đây, khi Chúa kêu gọi hội thánh Sạc Đe hãy tỉnh thức, đó là Chúa bày tỏ ra lòng thương xót và lòng kiên nhẫn chờ đợi của Chúa. Chúa vẫn cho hội thánh Sạc Đe có cơ hội để lựa chọn, hoặc cứ thỏa mãn đi, cứ ngủ ngon trên tiếng tăm và công việc của ngươi trong quá khứ đi, hay là hãy tỉnh thức, hãy ngồi lại tỉnh táo để xem xét lại, chỉnh đốn lại công việc của ngươi làm hiện nay có trọn vẹn theo mắt của ta không, có ích lợi cho ta không, có đẹp lòng ta hay không. Và Chúa ban cho hội thánh Sạc Đe có một cơ hội để lựa chọn, để xem xét lại. Chúng ta xem ở trong câu 2, Chúa viết, hãy tỉnh thức và làm cho vững sự còn lại là sự hầu chết, vì ta không thấy công việc ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta. Chúng ta thấy qua lời kêu gọi này, chúng ta hiểu là trong một số công việc của hội thánh Sạc Đe làm, thì Chúa kể là không kết quả, nhưng mà giữa những công việc đó thì vẫn có một số việc thật không phải là hoàn toàn vô ích. Cho nên Chúa nói rằng hãy tỉnh thức và làm vững mạnh lại những cái việc mà còn sót lại, mà chưa hẳn là vô ích đối với ta. Hãy làm cho vững mạnh nó lại, chỉnh đốn nó lại. Nếu ngươi không giật mình tỉnh thức, chỉnh đốn lại, và cứ mê mệt tưởng rằng là như vậy là ổn, thì tất cả những việc đang còn ở lại đó rồi cũng sẽ thành ra những việc chết. Chúa nói thêm, vì ta không thấy công việc ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta. Và chúng ta thấy, Chúa Giêsu là đấng có 7 vị thần, tức là đấng thánh linh hoàn hảo, trọn vẹn, và đấng ấy nhìn thấy công việc của hội thánh là không trọn vẹn. Và điều đó là rõ ràng. Ngài là đấng trọn vẹn, cho nên Ngài nhìn thấy rõ ràng công việc là không trọn vẹn ở trước mặt Đức Chúa Trời. Có nghĩa là Chúa nhìn thấy công việc của hội thánh Sạc Đe là có một sự thiếu sót rất là lớn. Vậy câu hỏi chúng ta suy gẫm ở đây, chúng ta đặt ra ở đây là họ đã làm việc gì đến nỗi Chúa nói rằng họ có một sự thiếu sót, và thiếu sót ở chỗ nào? Và câu trả lời cũng nằm ở trong câu 3, Chúa trả lời rõ ràng. Bây giờ chúng ta xem ở trong câu 3. Câu 3 Chúa viết, hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thể nào thì giữ lấy và ăn năn đi. Chúa nói vậy thôi. Hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thể nào thì ăn năn đi. Bao gồm tóm gọn tất cả. Thưa quý ông bà anh chị em, ngay lập tức mỗi người trong chúng ta hỏi ngay với chính mình. Tâm ơi, nhớ lại đi, ngươi đã nhận và nghe đạo thể nào? Chị ơi, tôi ơi, nhớ lại liền đi, tôi đã nhận và nghe đạo tin lành của Chúa thể nào? Ý nghĩa của đạo tin lành đối với tôi là thể nào? Nay tôi đang giữ đạo ấy. Nhưng có đúng là tôi đang giữ đạo ấy theo ý Chúa muốn tôi ngay từ đầu hay không? Hay là tôi chỉ giữ đạo tin lành như là theo thói quen? Ra không được, quen rồi. Tới ngày Chủ nhật là phải thay đồ đi nhóm. Tới giờ là phải cầu nguyện. Mục sư giảng là phải nghe. Đó là giữ đạo, quen như vậy rồi. Và đôi khi chúng ta có thể ngủ quên ở trên điều đó và chúng ta giữ đạo theo thói quen và giữ để được tồn tại trong đạo. Một số ông bà anh chị em còn nói giữ đạo tại vì sợ chết đi địa ngục. Và đó không phải là lý do chính đáng, chính thức mà để chúng ta giữ đạo mà Chúa muốn đâu. Chúng ta cần phải suy nghĩ lại điều đó. Chúng ta nhớ lại đạo tin lành mà Chúa muốn chúng ta phải nhớ lại. Đó là đạo mà loan truyền một tin tức tốt lành về sự cứu chuộc của Con Đức Chúa Trời. Con Đức Chúa Trời hóa thân làm người và chịu chết trên thập tự giá. Đến ngày thứ ba, Ngài sống lại từ kẻ chết. Ngài chết trên thập tự giá để ban cho chúng ta sự tha tội. Ngài sống lại để ban cho chúng ta sự sống đời đời. Và đó chính là lẽ đạo tin lành mà chúng ta đã nghe từ đầu và chúng ta nhận lấy. Chúa Giêsu khi Ngài rao giảng về đạo tin lành, về tin lành của nước Đức Chúa Trời, Ngài nói, ai tin Con thì được sự sống đời đời. Và chúng ta biết rằng cái nuôi, cái trung tâm của lẽ đạo tin lành đó là sự sống. Đó là sự khởi đầu của một linh trình. Chúng ta bước đi theo Chúa từ trên đất này và kéo dài vào trong sự sống đời đời ở trong đời sau. Và đang khi chúng ta chờ đợi Chúa đến để đem chúng ta vào trong thiên quốc của Chúa, thì hiện tại chúng ta là những người sống, những người động, những người đang thở, những người đang cảm nhận, những người đang biết vui những điều Chúa vui, biết buồn cho những điều Chúa buồn. Và chúng ta là những người sống, chúng ta kết quả, chúng ta ích lợi cho Chúa. Chúng ta sống không phải cho mình, nhưng mà sống cho Chúa. Còn nếu chúng ta sống lờ đờ, bệnh hoạn, không biết mình muốn gì, không biết mình phải làm gì, không biết mình có ích lợi cho Chúa hay không, thì đối với Chúa, đó không phải là sống, mà là chết. Khi sứ đồ Phao-lô rao giảng tin lành của Chúa Giê-xu, ông nói, vì tôi sống là sống cho Chúa, chết là chết cho Chúa. Chúng ta không phải sống để chúng ta hỏi là tôi có hạnh phúc cho tôi không? Tôi có thỏa mãn cho tôi không? Nhưng trái lại, chúng ta phải hỏi, liệu Chúa Ngài có thỏa lòng về tôi không? Liệu Chúa có vui và bằng lòng với công việc và thái độ tôi đang làm cho Ngài hay không? Chứ không phải chúng ta hỏi chúng ta có bằng lòng hay không. Nhưng chúng ta phải hỏi, liệu Chúa có bằng lòng với cuộc đời của chúng ta hay không? Đó mới là người sống. Người sống thì biết hỏi câu hỏi đó. Nếu chúng ta sống mà chúng ta không quan tâm đến công việc của Chúa, chúng ta cũng không quan tâm đến tình cảm của Chúa, là Chúa có hài lòng chúng ta hay không, thì chúng ta sống đó chẳng qua là chúng ta sống một cách máy móc, không ích lợi cho Chúa. Thì đối với Chúa đó không phải là sống mà là chết. Và rồi chúng ta cũng lưu ý đạo tin lành chúng ta nghe từ thuở ban đầu, đó là khi chúng ta trở thành môn đồ của Chúa thì ngay lập tức chúng ta được Chúa biến đổi và Ngài ban cho chúng ta có khả năng, chúng ta có các phẩm chất để chúng ta có thể trở thành muối của đất và sự sáng của thế gian, để cho tình yêu của Chúa thông qua chúng ta mà có thể gìn giữ, duy trì cộng đồng con người đang sống trên đất này không quá xa đà ở trong tội lỗi, không quá xa đà ở trong sự buồn thảm của sự chết chóc vì cớ tội lỗi, bởi vì Chúa yêu con người. Và bên cạnh đó là sự sáng của thế gian, đó là Chúa muốn chúng ta ích lợi cho Ngài ở chỗ là chúng ta đem ánh sáng của tin lành, của sự cứu rỗi của Chúa đến với một thế giới tội lỗi. Vậy thì chúng ta, khi chúng ta tin Chúa, Chúa biến đổi chúng ta trở thành một công cụ có ích lợi cho Chúa ở mọi lúc, mọi nơi. Chứ không phải chỉ quanh quẩn xung quanh 2 tiếng đồng hồ chúng ta ngồi ngay tại giáo đường này thì chúng ta thờ phượng Chúa. Chúng ta có cả một cuộc đời để thờ phượng Chúa. Cho nên nếu chúng ta sống mà chúng ta chẳng làm muối, chúng ta cũng chẳng làm sự sáng, thì chúng ta sống đó, nhưng Chúa kể là chết, bởi vì chúng ta không có kết quả cho Ngài. Và rồi cuối cùng, lẽ đạo tin lành mà Chúa muốn chúng ta nhớ lại, đó là gì? Đó là khi Chúa ban thánh lễ tiệc thánh, Chúa nói chúng ta rằng, Chúa ban mệnh lệnh cho chúng ta rằng, hãy làm điều này để nhớ đến ta. Và khi sứ đồ Phao-lô nhắc lại thánh lễ tiệc thánh của Chúa thì ông nói tiếp theo: mỗi lần anh em ăn bánh uống chén này thì hãy rao sự chết của Ngài ra cho đến khi Ngài trở lại. Sự sống của chúng ta đó là chúng ta sống để làm chứng nhân, bên cạnh việc chúng ta làm muối, làm sự sáng, và chúng ta còn là một chứng nhân. Chúng ta làm chứng về một Đức Chúa Trời thánh khiết, yêu thương. Chúng ta làm chứng về thập tự giá, về tình yêu của Ngài trên thập tự giá, về sự cứu rỗi của Ngài trên thập tự giá thông qua đời sống của chúng ta. Tóm lại, chúng ta phải là một chứng nhân về tình yêu thương. Bên cạnh chúng ta là một lọ muối di động ở khắp mọi nẻo đường của thế gian. Bên cạnh chúng ta là cây đèn di động, đi tới đâu soi sáng tới đó. Thì chúng ta là cũng là một trái tim di động. Chúng ta đi tới đâu thì mọi người phải nhìn thấy tình yêu thương của Chúa ở trong chúng ta. Thế nhưng chúng ta xem lại, đôi khi chúng ta giành giật hơn thua. Ngay tại trong giữa vòng anh em chúng ta, chúng ta ham lợi, ham danh, ham quyền, và chúng ta không biết nhường nhịn. Đôi khi chúng ta hở chút là giận. Đôi khi chúng ta còn hăm dọa đánh nữa. Và chúng ta còn hăm dọa thưa kiện ra tòa nữa. Và tôi thấy điều kinh khủng nhất đó là chúng ta trở nên lãnh đạm, thờ ơ với một người anh em, chị em nào đó đang vùng vẫy một cách đau khổ, tuyệt vọng, không thoát ra được ở trong xác thịt của người đó. Và chúng ta nói, chị ấy phạm tội, anh ấy phạm tội, bị vậy đáng chịu. Và chúng ta không đến gần, sợ bị liên lụy. Tình yêu ở chỗ nào? Và nếu chúng ta nói như vậy, chẳng khác nào chúng ta nói giống như những người theo Phật giáo. Họ nói bởi vì trong đầu họ, họ nghĩ rằng đó là quả báo, mặc kệ hắn. Chúng ta có tình yêu của Đức Chúa Trời, và Chúa dùng chúng ta để săn sóc, an ủi kẻ ngã lòng, người xa ngã, nâng họ đứng dậy. Chúa đã từng làm như vậy với biết bao nhiêu người khi Ngài ở trên thế gian này, và chúng ta tiếp tục công việc đó của Chúa để cho chúng ta trở nên có ích lợi cho Chúa, để cho không bị Chúa kể rằng chúng ta là vô ích, là người chết. Tất cả những điều mà Chúa biểu chúng ta phải nhớ lại tin lành mà Ngài đã ban cho chúng ta lúc ban đầu, thì tôi liệt kê ra đó: lọ muối, ánh sáng và là chứng nhân. Thì hội thánh Sạc Đè đã vi phạm hết tất cả. Họ đã không thể làm chứng nhân về tình yêu của Chúa, họ cũng không thể làm muối của đất, họ cũng không thể làm ánh sáng của thế gian. Mà dầu vậy, vào thời điểm Chúa viết bức thư này cho họ thì họ vẫn duy trì một sự sống ở trong hội thánh, thấy họ vẫn sinh hoạt như bình thường. Thậm chí họ là một trong 7 hội thánh Chúa chọn để Chúa viết thơ. Nhưng Chúa nói rằng họ đã chết, họ vô ích, họ không kết quả. Vì 3 lý do. chúng ta lưu ý lý do thứ nhất, đó là mọi việc vẫn tiếp diễn theo thói quen, theo nghi thức. Nhìn từ bên ngoài thì thấy rõ đó là một hội thánh sống, nhưng bên trong thì mỗi thành viên đều cảm thấy êm đềm quá, bình an quá, đến nỗi họ ngủ sảng khoái mà họ không cần phải lo lắng gì đến bổn phận và sứ mệnh mà Chúa đã giao cho họ cùng với hội thánh phải làm cho Chúa. Tôi nói ngủ sảng khoái không có nghĩa là các tín hữu hội thánh sạc đe vào trong hội thánh rồi đến giờ mục sư giảng thì họ ngủ, họ ngáy, họ khò. Nhưng tôi nói ngủ sảng khoái ở đây có nghĩa là họ trở nên lờ đờ, buồn ngủ, họ lãnh đạm và họ mất đi ý thức của một người đang tỉnh thức. Họ mất đi ý thức với những trọng trách quan trọng mà Chúa giao cho họ. Họ mất đi ý thức rằng họ là muối, họ là sự sáng, họ là chứng nhân. Họ chỉ biết vui vầy với nhau, tin Chúa với nhau, đủ rồi, xong đi về. Và vì vậy, Chúa kể họ là chết. Và mỗi người chết đó tạo thành một hội thánh chết. Và một hội thánh chết thì là một hội thánh vô ích, không còn có khả năng gây dựng, chăm sóc đức tin cho anh em mình và cũng không thể có khả năng làm ngọn đèn sáng cho người thế gian. Và còn nữa, một tín hữu trong một hội thánh chết, đó là một tín hữu mà không còn có khả năng tự giác ngồi xuống lắng nghe, thông cảm và cầu nguyện cho nan đề của anh em mình. Chúng ta lưu ý điều đó. Một tín hữu chết ở trong một hội thánh chết, đó là một tín hữu mà hoàn toàn lãnh cảm khi biết rằng mình gây cớ vấp phạm cho anh em mình, nhưng người tín hữu đó không mảy may lo lắng hay đau khổ. Đó là một tín hữu chết. Chết ở đây không phải là, tôi nhắc lại, không phải là chết về phần thuộc linh, nhưng chết trong ý nghĩa là hoàn toàn vô ích cho Chúa. Nếu lý do thứ nhất đó là hội thánh tiếp diễn những nghi thức, những sinh hoạt theo thói quen đều đều và mọi người cảm thấy bình an, thoải mái, ngủ quên ở trên trách nhiệm của mình, thì lý do thứ nhì ở đây mà làm cho hội thánh không kết quả, đó là mỗi cá thể trong hội thánh khi Chúa kể là chết, đó là bởi vì mỗi người tìm lợi riêng cho mình. Họ lợi dụng hội thánh, họ thông qua hội thánh và thông qua buổi thờ phượng của hội thánh để tìm kiếm lợi cho riêng mình. Có thể ai đó trong chúng ta nói rằng, tôi đâu có như vậy, tôi hy sinh tất cả cho công việc Chúa mà. Nhưng đôi khi, nếu chúng ta suy ngẫm lại, chúng ta thấy có thể chúng ta bị vấp phạm trong việc chúng ta giành độc quyền cho một công việc nào đó mà chúng ta không chia sẻ cho anh em mình cùng làm chung. Đó là bởi vì chúng ta muốn lợi dụng hội thánh Chúa để chúng ta giành lấy ơn phước đó cho riêng mình và chúng ta không chia ra công việc đó cho anh em mình cùng hưởng phước chung với mình. Rất là nguy hiểm quý ông bà anh chị em. Và còn nữa, biết bao nhiêu lần trong lời cầu xin của chúng ta trong buổi thờ phượng Chúa, chúng ta cầu xin cho buổi thờ phượng này đem lại phước hạnh cho chúng ta. Nhưng chúng ta quên mất rằng điều quan trọng hơn hết đó là buổi thờ phượng này là làm thỏa lòng Chúa. Chúa được hài lòng, danh Ngài được vinh hiển. Và chính chúng ta đảo ngược cái mục đích rồi. Khi danh Chúa được vinh hiển, khi Chúa được thỏa lòng, được hài lòng qua buổi thờ phượng của chúng ta thì đương nhiên chúng ta được phước. Nhưng chúng ta đã đặt Chúa ở hạng thứ, chúng ta đã đặt quyền lợi của Chúa ở phía sau, chúng ta đưa quyền lợi của chúng ta ra phía trước, chúng ta cầu xin cho Chúa ban phước cho chúng ta qua buổi thờ phượng, thay vì chúng ta nài xin buổi thờ phượng của chúng ta là đem lại sự thỏa lòng cho Chúa, cho danh Ngài được vinh hiển. Và bởi cớ đó, Chúa trách rằng Chúa không thấy công việc của hội thánh là trọn vẹn trước mặt Chúa. Không trọn vẹn là nằm ở chỗ này. Họ đã đặt quyền lợi của họ đi trước quyền lợi của Chúa. Họ đặt sự ham muốn của họ đi trước sự ham muốn của Chúa. Họ không cần biết Chúa muốn gì, nhưng họ đến với buổi thờ phượng của hội thánh. Họ nói với Chúa họ muốn cái gì hơn là Chúa ơi ngài muốn gì. Bởi đó Chúa nói không trọn vẹn trước mặt Chúa. Rồi lý do thứ ba mà Chúa nói rằng hội thánh Sạc Đe không kết quả như là một người chết, đó là bởi vì hội thánh không còn có ý thức mang nặng trách nhiệm, trọng trách về sự truyền giáo, làm ngọn đèn cho thế gian đối với bên ngoài và ngay trong hội thánh. Trọng trách của mỗi một cá thể trong hội thánh đó là gây dựng đức tin của anh em mình. Chúng ta không thể giao hết tất cả cho vị mục sư chủ tọa hay là cho ban chấp sự, nhưng mà mỗi cá thể của chúng ta đều mang trọng trách rằng chúng ta phải gây dựng đức tin của người anh em chúng ta. Nếu chúng ta bị chết về khoản này và mỗi một chúng ta không ai quan tâm đến việc gây dựng đức tin của anh em mình, thì chúng ta hợp lại thành ra là một hội thánh chết. Chúng ta cố gắng tồn tại nhưng không có ai lớn lên hết. Chúng ta lưu ý, Chúa nhắc nhở chúng ta nhiều ở trong phân đoạn kinh thánh này, trong cuộc sống chúng ta hầu việc Chúa, đó là dù cho chúng ta nói gì hay làm gì, vâng, chúng ta ý thức rằng chúng ta nhân danh Chúa để chúng ta nói hay chúng ta làm, nhưng Chúa tìm kiếm mục đích sâu xa ở trong lòng của mỗi cá thể chúng ta để xem xét xem chúng ta là người sống hay người chết. Mục đích mà Chúa tìm kiếm sâu xa trong lòng chúng ta đó là Chúa muốn chúng ta nhắm đến mục đích là dù cho chúng ta nói gì hay làm gì thì chỉ có hai mục đích thôi. Mục đích thứ nhất là chúng ta chỉ ra cho người ngoại đạo thấy Chúa của chúng ta là ai. Và mục đích thứ nhì là gây dựng đức tin của anh em mình. Và nếu chúng ta thỏa mãn Chúa hai mục đích này thì chúng ta được Chúa nói rằng con thật là người sống. Còn ngoài ra cho dù là dưới bất cứ mục đích nào thì vẫn là một người chết, bởi vì vô ích cho Chúa. Chúa chỉ muốn chúng ta hai điều thôi: hãy làm chứng về Chúa, chỉ ra Chúa là ai cho người ngoại đạo nhìn thấy, đó là làm ngọn đèn và gây dựng đức tin anh em mình ở trong hội thánh. Đó là làm chứng nhân, làm lò muối. Nếu chúng ta không thể làm được, chúng ta vô ích. Nếu chúng ta vô ích, chúng ta là người chết. Tôi tưởng cần phải nói thêm một điểm rất là đáng lưu ý ở nơi hội thánh Sạc Đe. Vào thời của hội thánh Sạc Đe, vào thời mà Chúa viết thư này cho hội thánh Sạc Đe, thì chúng ta biết rằng hội thánh Sạc Đe là hội thánh duy nhất có được đầy đủ các điểm thuận lợi để hội thánh lớn lên, để hội thánh phát triển. Thế nhưng họ tự làm cho họ thành ra một hội thánh chết. Những điểm thuận lợi của họ nằm ở chỗ nào? Thứ nhất, đó là họ tọa lạc ở trong một thành phố có công ăn việc làm ổn định. Mỗi tín hữu đều có công ăn việc làm ổn định, không có bị thất nghiệp, không có bị nghèo. Và rồi hội thánh Sạc Đe cũng không có bị cộng đồng của người Do Thái giáo du khống hay là bắt bớ. Họ không có bị. Và rồi họ cũng không có bị người La Mã thời đó ăn hiếp họ hay là áp bức họ, bắt họ phải thờ Caesar. Họ không có bị. Rồi họ cũng không có bị những người ở trong xã hội thời đó ép họ là phải thờ thần Siben của thành phố. Và rồi họ cũng hoàn toàn không có bị đứng trước sự đe dọa về nạn thất nghiệp hay là nạn tịch thu tài sản giống như những hội thánh khác. Và điều quan trọng hơn hết đó là ngay tại trong hội thánh, họ không có bị đối đầu với những sự giảng dạy tà giáo. Họ có đầy đủ mọi điều kiện thuận lợi để họ lớn lên, để họ phát triển, để họ sống động. Thế nhưng họ tự làm cho họ chết. Họ quá yên tĩnh, họ quá bình an. Ở bên ngoài không ai bắt bớ hết, ở trong hội thánh thì cũng không có lục đục gì hết, không có tà giáo không gì hết. Cho nên họ ngủ quên. Và cái sự ngủ của họ làm cho họ trở thành vô ích ở trước mặt Chúa. Họ tự làm cho họ thành chết. Chết trong sự yên tĩnh, trong sự bình an yên tĩnh mà Chúa ban cho họ. Chúng ta hãy hình dung, nếu chúng ta so sánh với tình hình hội thánh chúng ta hôm nay, hình dung nếu có một người anh em đến từ một nơi đang bị bắt bớ, nếu một người anh em đó đến từ một hội thánh đang bị bắt bớ dữ dội, người anh em đó đến viếng thăm hội thánh chúng ta, chắc chắn người anh em đó sau một thời gian sẽ nói: "Wow, điểm nhóm của các bạn đẹp quá, có máy sưởi đẹp quá, tiện nghi quá, an toàn quá, sung sướng quá. Rồi đi nhóm bằng xe hơi, hoặc là đi bằng metro, không kẹt xe không gì hết, không có bị mưa gió bão bùng, không hít phải khói bụi. Và rồi các bạn được truyền giáo tự do ngoài đường, phát sách chứng đạo vậy đó hả? Ở xứ tôi mà phát chứng đạo kiểu này là bị cảnh sát bắt rồi. Và còn nữa, các bạn đi thăm người bệnh, bệnh viện sang trọng, thoáng mát quá. Còn chúng tôi, ở nơi chúng tôi rồi chúng tôi phải đi xe đạp, trèo đèo, lội xuống để đi tâm lý. Chúng ta thấy làm sao để chúng ta có thể so sánh những sự tiện nghi mà Chúa đang ban cho chúng bắt bớ dữ dội. Cho nên chúng ta nhìn hoàn cảnh chúng ta đang sống, chúng ta có đang say ngủ tự mãn ở trên những gì mà thánh được Chúa ban cho mà chúng ta đang hưởng hay không? Chúng ta vẫn giữ lễ nhóm họp theo đúng luật lệ, xong rồi chúng ta làm quan, có ai nói chúng ta đi về nhà? Tôi nói vui là về nhà ngủ suốt tuần, có nghĩa là về nhà mà không có ích lợi gì cho Chúa hết, chẳng làm muối cũng chẳng làm đèn cũng không làm chứng nhân, không phải là trái tim di động. Xong rồi chờ cho tới Chủ nhật tuần sau thì thay đồ đến nhóm với hội thánh vui vẻ, rồi cuộc đời cứ xoay tròn như vậy. Chúng ta thưa với Chúa, cả cuộc đời của con là sự thờ phượng dâng lên cho Chúa. Nhưng chúng ta hãy tự tra xét lấy chính mình, chúng ta có thật sự là đang sống động, đang là lọ muối di động, đang là cây đèn cày di động, đang là trái tim di động, ích lợi cho Chúa hay là không? Câu hỏi đặt ra ở đây là chúng ta, mỗi một chúng ta có khả năng chỉ ra Chúa chúng ta là ai cho người ngoại đạo thấy hay không? Và mỗi một chúng ta có khả năng nói lời an ủi, khích lệ, gây dựng đức tin của anh em mình hay là không? Không, Chúa kể rằng người có tiếng là sống, nhưng người chết từ lâu rồi. Chúa biết được chúng ta bừng tỉnh. Còn nếu không, thì Chúa sẽ đến thịnh lình. Chúa nói, Ngài sẽ đến thịnh lình như kẻ trộm, và lúc đó chúng ta không còn một tí thời gian nào để ta sửa chữa lỗi lầm của mình. Hay chúng ta nói Chúa là chờ một chút Chúa ơi, để con làm cho xong bổn phận của con. Nhưng Chúa sẽ nói ngay lập tức: ngươi là kẻ giả hình, ngươi là kẻ biến nhát, ngươi là đầy tớ vô ích. Chúng ta xem ở trong câu 4 Chúa nói: nhưng ở Sạc Đe, ngươi còn mấy người chưa làm ô uế áo sống mình, những kẻ đó sẽ mặc áo trắng mà đi cùng ta, vì họ xứng đáng là như vậy. Chúng ta nhớ lại ngay từ đầu tôi có nói ở trong thành phố Sạch Đe, người ta công bố rằng họ là thành phố đầu tiên tìm được kỹ thuật nhuộm len, nhuộm màu của len. Chúng ta biết len, bản chất của len là màu trắng. Nhưng mà thành phố Sàng Khe này tìm được kỹ thuật nhuộm màu từ màu trắng ra thành nhiều màu khác. Bởi vì không mọi người mà chúa không dùng hoàn cảnh kỹ thuật thực tế của Sàng Khe mà để nói với hội thánh Sàng Khe rằng mỗi một con cái của Chúa ở tại hội thánh Sàng Khe được Chúa ban cho cái áo trắng, đó là cái áo trắng công bình thánh khiết của Chúa mặc cho họ, bởi vì họ là con của Chúa. Người mà chưa làm ô uế áo sống mình có nghĩa là người đó chưa có đem cái áo trắng mà Chúa tặng cho, áo trắng công bình đó đem đi nhuộm. Tự nhiên cái áo trắng Chúa ban cho quý giá biết bao nhiêu, tự nhiên họ đem đi họ nhuộm cho thành cái màu khác cho vui, cho đẹp lòng họ. Và Chúa nói rằng người mà chưa làm ô uế áo sống mình đó là người mà sẽ đi cùng với Chúa trong chiếc áo trắng đó. Để Chúa nhấn mạnh cho thấy rằng là mỗi một cá thể trong đều được Chúa trắng cùng mình thì chúng ta xin Chúa. Vấn đề ở đây là do chúng ta tự ý, chúng ta tự mình đem đổi lấy chiếc áo trắng đó thành một cái màu khác của thế gian. Chúng ta làm cho bị ô uế đi, nó không còn trắng tinh nữa. Cho nên Chúa kêu gọi mỗi một tín hữu ở trong hội thánh Sạc Đe là phải ăn năn, phải ăn năn. Chúa nhắc nhở chúng ta, trong chúng ta là con cái Chúa đang ngồi đây, tất cả chúng ta đều thuộc về Chúa, đều đã mặc chiếc áo trắng công bình, và nếu chúng ta đã lỗi đem chiếc áo trắng đó đi mượn, để hầu cho Chúa thanh tẩy chúng ta và xin Chúa chỉ ra cho chúng ta biết chúng ta thuộc về nhóm người sống hay nhóm người chết, để hầu cho chúng ta kịp thời ăn năn ở trước mặt Chúa, để cho quãng đời còn lại chúng ta sống chúng ta bước theo thời Chúa, chúng ta hợp tác với hội thánh, mỗi một cá thể được trở nên ích lợi cho Chúa, đều có khả năng chỉ ra cho người ngoại đạo thấy Chúa là ai, và có khả năng gây dựng đức tin cho anh em mình, để hội thánh Chúa được gọi là một hội thánh sống, chứ không phải là một hội thánh chết. Xin Chúa ban cho chúng ta trước mặt Chúa và chúng ta ăn năn, và sau đó thì mời